Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai ngày 1 tháng 7, trước hết chúng tôi sẽ tường thuật buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha Francisco vào trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến trong mục sinh hoạt giáo hội, Văn Yên sẽ gửi đến quý vị bài phỏng vấn của Vatican News với Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giáo mục Hà Nội, nhân dịp ngài về Roma nhận dây pallium. Và cuối chương trình, Thánh Hiển sẽ thuật lại câu chuyện của Sơ Rita, người mang sứ điệp của Đức Thánh Cha đến cho các tù nhân. Bây giờ Xuân Khánh sẽ gửi đến quý vị mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý thính giả, trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật 30 tháng 6, Đức Thánh Cha nói với các tín hữu rằng theo Chúa Kitô là một lựa chọn tự do với ý thức, xuất phát từ tình yêu. Người môn đệ Chúa phải có sự dứt khoát quyết định và sẵn sàng ra đi vì sứ vụ loan báo tin mừng, chứ không tìm yên hàn trong vỏ bọc của mình. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy biến tình yêu và đam mê dành cho Chúa và tin mừng thành hành động cụ thể, đến gần và ở bên những anh chị em khốn khổ cần được ủi an và chăm sóc. Sau đây là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha. Trong bài tin mừng hôm nay, Thánh Luca bắt đầu tường thuật chuyến đi cuối cùng của Chúa Giêsu lên Jerusalem. Chuyến đi được kết thúc ở chương 19. Đây là một hành trình dài, không chỉ về địa lý và không gian, nhưng còn về chiều kích thiêng liêng và thần học, hướng tới sự viên mãn trong sứ vụ của Đấng Messiah. Quyết định của Chúa Giêsu rất triệt để và hoàn toàn, và tất cả những ai theo Ngài được mời gọi đánh giá mình theo thước đo của quyết định này. Thánh sử Luca trình bày với chúng ta ba nhân vật mà chúng ta có thể gọi là ba ơn gọi. Những nhân vật này làm nổi bật yêu cầu đối với những người muốn theo Chúa Giêsu cho đến cùng. Nhân vật thứ nhất hứa với Chúa Giêsu: "Con sẽ theo Thầy đến bất cứ nơi nào Thầy đi." Nhưng Chúa Giêsu trả lời rằng: "Con người không giống như sói có hang và chim trời có tổ, Ngài không có chỗ gối đầu." Thật sự, Chúa Giêsu đã rời bỏ nhà cửa của cha mẹ và chối từ mọi thứ an toàn để loan báo vương quốc của Thiên Chúa cho những con chiên lạc của dân Ngài. Đức Thánh Cha giải thích: "Bằng cách đó, Ngài chỉ cho chúng ta là những môn đệ của Ngài, biết rằng sứ vụ của chúng ta trong thế giới không thể ở yên một chỗ, nhưng là di động. Giáo hội bởi bản chất là di động, không bất động và an thân trong vỏ bọc của mình. Giáo hội mở ra với những chân trời rộng lớn khác nhau, được mời gọi mang tin mừng trên các nẻo đường và đến với các vùng ngoại biên của con người và cuộc sống." Nhân vật thứ hai mà Chúa Giêsu gặp đã nhận được lời mời gọi trực tiếp từ Ngài. Nhưng anh ta trả lời: "Thưa Thầy, xin cho tôi về chôn cất cha tôi trước đã." Đây là lời yêu cầu hợp lý dựa trên điều răn thảo kính cha mẹ. Tuy nhiên, Chúa Giêsu trả lời: "Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết." Với những lời khiêu khích có chủ ý này, Chúa muốn khẳng định tính ưu việt của việc đi theo Ngài và việc loan báo nước Thiên Chúa, ngay cả trên những thực tại quan trọng nhất như gia đình. Sự khẩn cấp để truyền rao tin mừng, điều bẻ gãy xiềng xích sự chết và xây dựng cuộc sống vĩnh cửu, không chấp nhận sự chậm trễ, nhưng đòi hỏi sự sẵn sàng và hoàn toàn cho sứ vụ. Nhân vật thứ ba cũng muốn đi theo Chúa Giêsu, nhưng chỉ sau khi đã chia tay thân quyến. Thì Thầy Giêsu nói với anh: "Ai đã ra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với nước Thiên Chúa." Theo Chúa Giêsu thì không được hối tiếc và ngoái lại đằng sau, nhưng đòi có đức tính quyết định. Giá trị của những đòi hỏi mà Chúa Giêsu đưa ra, lữ hành, sẵn sàng và quyết định thì không nằm ở những tiếng trả lời không trước những điều tốt và quan trọng của cuộc sống. Thay vào đó, nó nhấn mạnh đến mục tiêu chính, trở thành môn đệ của Chúa Kitô. một lựa chọn tự do và ý thức được đưa ra bởi tình yêu để đáp lại ân sủng vô giá của Thiên Chúa và không phải là một cách để mình được tiến thân. Chúa Giêsu muốn chúng ta là những người say mê Chúa và tin mừng. Một đam mê từ trái tim được biến thành các hành động cụ thể, gần gũi với anh em nghèo khổ cần được đón tiếp và chăm sóc. Đó chính là cách thế mà Chúa đã sống. Xin Đức Trinh Nữ Maria, mẫu gương của giáo hội lữ hành, giúp chúng ta hân hoan theo Chúa Giêsu và loan báo tin mừng cho các anh chị em, và với tình yêu được canh tân, loan báo tin vui ơn cứu độ. Với ý nguyện trên đây, kính mời quý vị cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Mariae. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Udini et fiamme promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, uci angelo nunciante Christi fili tui incarnationem coniobimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionem gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et dux efferre qua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et sot nunc et usque in
seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài phỏng vấn của Vatican News với Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Hà Nội, nhân dịp Ngài nhận dây Pallium.
Thưa quý thính giả, nhân dịp Đức Tổng giáo mục Giuse Vũ Văn Thiên đến Roma để nhận dây Pallium, Vatican News đã có một cuộc phỏng vấn với Ngài. Chúng tôi xin gửi đến quý vị. Con xin chào Đức Tổng ạ. Xin Đức Tổng cho biết cảm nhận của Đức Tổng trong chuyến đi lần này ạ.
Vâng, trước hết tôi xin kính chào ban biên tập và quý thính giả của Đài Phát thanh Vatican. Như quý vị đã biết, về với Roma là về với cội nguồn của Đức Tin, vì nơi đây có mộ của hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Về với Roma cũng là bày tỏ tình hiệp thông với giáo hội, vì nơi đây có vị chủ chăn của giáo hội Hoàn Vũ là Đức Thánh Cha Francisco, là người kế vị của Thánh Phêrô, là vị giáo hoàng đầu tiên. Chính vì thế mà mỗi lần về Roma thì cá nhân tôi đều cảm thấy bồi hồi và xúc động. Tuy vậy lần này, một cách đặc biệt hơn, tôi về Roma để được nhận trực tiếp từ tay Đức Thánh Cha Francisco Pallium, là biểu tượng của vai trò, nhiệm vụ của Tổng Giám mục. Tôi cảm thấy mình quá bé nhỏ trước sự ưu ái của Đức Thánh Cha. Về Roma lần này, tôi thấy có đông đảo bà con quen biết, những người đến từ Việt Nam, những người đến từ Anh Quốc và từ Hoa Kỳ. Những người thân cũng có và những người lạ, nhưng tất cả thì đều trở nên gần gũi bởi vì họ về đây, họ cố dành thời gian để tham dự thánh lễ ngày 29 tháng 6 là lễ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, trong đó có nghi thức trao Pallium. Đi cùng với tôi cũng có một số anh em linh mục của giáo phận Hà Nội và giáo phận Hải Phòng. Trước biến cố này, tôi thấy sự gắn bó của mọi thành phần cộng đồng dân Chúa ở trong nước cũng như hải ngoại dành cho cá nhân tôi, dành cho Tổng giáo phận Hà Nội và dành cho giáo hội. Chính vì thế mà tôi có cơ hội để gặp gỡ các đấng bậc trong giáo triều Vatican và có cơ hội để gặp gỡ quý cha, quý anh chị em đến từ nhiều phương trời khác nhau. Điều đó tạo cho tôi một niềm vui và sự xúc động. Và tôi nghĩ rằng đó cũng là động lực giúp cho tôi để tôi thi hành sứ mạng mà Tòa Thánh trao cho tôi tại thủ đô Hà Nội.
Thưa Đức Tổng, trong bài giảng thánh lễ nhận sứ vụ Phêrô, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nói: "Dây pallium là hình ảnh gánh nặng của Chúa Kitô mà vị giám mục mang lên vai." Đức Tổng có suy tư gì về điều này trong hoàn cảnh cụ thể của Tổng giáo phận Hà Nội?
Như quý vị đều biết, những chức vụ trong giáo hội không phải là một danh dự nhưng là một trách nhiệm. Chính vì thế mà pallium là biểu tượng của sứ vụ giám mục, như Chúa Giêsu, vị mục tử đã vác con chiên lên vai, đi tìm những người tội nhân và đến với những người đau khổ. Biểu tượng của pallium cũng là lời nhắc nhở cho các vị tổng giám mục hay noi gương Đức Giêsu là mục tử nhân lành. Chính vì thế mà khi nhận pallium thì tôi lại càng thấy trách nhiệm của mình nặng nề hơn. Làm tổng giám mục mang trên mình một sứ mạng, phải lo lắng cho đoàn chiên trong những mối tương quan đa chiều khác nhau và trong một bối cảnh xã hội, như quý vị biết, cũng rất phức tạp. Làm sao để giáo hội có thể đối thoại với mọi người? Làm sao để giáo hội có thể quy tụ mọi tín hữu trong sự hiệp nhất, trong tâm tình cầu nguyện và đời sống đức tin? Làm sao mà giáo hội có thể tỏa sáng ra những môi trường xung quanh là một môi trường ảnh hưởng rất lớn bởi lối sống vô thần, bởi trào lưu hưởng thụ và bởi những lối suy nghĩ tục hóa của xã hội Việt Nam hôm nay? Chính vì thế mà tôi cảm thấy sứ vụ của mình rất là nặng nề. Tuy vậy, tôi xin phó thác nơi Chúa quan phòng, cũng như xin phó thác nơi lời cầu nguyện và tâm tình quý mến hiệp thông của các linh mục, tu sĩ và của anh chị em.
Thưa Đức Tổng, Hà Nội là chỗ trũng mà giới trẻ đổ về, và giáo hội hiện nay quan tâm nhiều đến người trẻ với Thượng Hội đồng Giáo mục về Người trẻ hồi tháng 10 năm ngoái và tông huấn Christus Vivit mới đây. Đức Tổng có thao thức gì về mục vụ giới trẻ tại Tổng giáo phận Hà Nội ạ?
Vâng, theo con số thống kê thì Hà Nội chúng tôi có 320.000 giáo dân. Tôi nghĩ có thể trong thực tế thì sẽ đông hơn bởi vì Hà Nội là thủ đô. Đặc biệt là Hà Nội đón tiếp rất nhiều bạn trẻ hàng năm, các bạn sinh viên, các bạn trẻ đến đây để kiếm việc làm và đều muốn lưu lại tại thủ đô để sinh sống. Chính vì thế mà vấn đề này đặt ra cho chúng tôi những lo toan mục vụ làm sao để các bạn trẻ công giáo đến với thủ đô còn duy trì được đời sống đức tin. Làm sao để các bạn trẻ chưa biết Chúa có cơ hội để tiếp xúc với những người công giáo, tiếp xúc với những sinh hoạt của giáo hội để họ được đánh động, họ được đánh thức cái thiện trong lòng họ, để họ nhận ra chân lý tin mừng, nhận ra Chúa. Đó là những thao thức của chúng tôi. Trong tổng giáo phận cũng có ban mục vụ giới trẻ và các cha cũng hoạt động cũng rất là nhiệt tình. Tuy vậy còn nhiều hạn chế bởi vì các bạn trẻ bây giờ hầu hết là dồn về thành phố, còn các giáo xứ ở miền nông thôn thì không có nhiều các bạn trẻ. Trong tông huấn Christus Vivit, Đức Thánh Cha có nhắc tới cái vấn đề tác giả của mục vụ giới trẻ là các bạn trẻ, cũng như là các bạn trẻ không phải chỉ là đối tượng của những ưu tiên mục vụ, nhưng mà phải là những nhà truyền giáo và là những người chủ động, là những tác nhân truyền giáo trong giáo hội. Tôi thấy trong thực tế cái băn khoăn này của Đức Thánh Cha rất là có lý do, bởi vì theo não trạng của một số các linh mục và theo lối suy nghĩ của một số người giáo dân lớn tuổi thì tuổi trẻ chỉ là những người thụ động đón nhận cái giáo huấn của giáo hội và họ được mời gọi đến với nhà thờ một năm lĩnh nhận bí tích thường một vài lần. Họ không có được hướng dẫn và giúp cho để hiểu họ chính là những tác nhân, những nhà truyền giáo, họ chính là những cộng sự viên với giáo hội để họ xây dựng giáo hội cùng với hàng giáo sĩ và cùng với các tu sĩ cũng như với mọi thành phần dân Chúa khác trong giáo xứ và trong giáo phận. Tôi nghĩ là cái não trạng này đem lại cho các giáo xứ, các cộng đoàn nhiều thiệt thòi, bởi vì các bạn trẻ không được giúp để thấy cái năng lực và sứ mạng của mình trong giáo hội. Chính vì thế mà thao thức của cá nhân tôi cho giới trẻ của Tổng giáo phận Hà Nội đó là mong ước cho các bạn trẻ công giáo thì sống đạo của mình bất kỳ đi đến nơi nào, nhất là sống trong môi trường công nghiệp, trong môi trường sinh viên và trong môi trường thương mại. Và thao thức cho các bạn trẻ chưa được biết Chúa thì có cơ hội để tiếp xúc với những người công giáo, qua đó họ đến gần với giáo hội hơn và họ có một hình ảnh đích thực về giáo hội của Chúa Kitô là một giáo hội yêu thương, giáo hội hiệp nhất và giáo hội thao thức làm cho men tin mừng lan tỏa trong mọi môi trường xã hội khác nhau.
Thưa Đức Tổng, Hội đồng Giám mục vừa ra thư gửi cộng đồng dân Chúa về một số lưu ý trong đời sống đức tin. Vậy nội dung của thư này liên quan như thế nào trong bối cảnh của giáo tỉnh Hà Nội ạ?
Vâng, như quý vị biết, ở Việt Nam, miền Bắc cũng như miền Nam của chúng ta, từ vài năm nay xuất hiện nhiều hiện tượng được gọi là lòng đạo đức bình dân. Nhưng trong thực tế thì gây hoang mang cho những người tín hữu công giáo và gây hiểu lầm cho những người ngoài công giáo. Hội đồng giám mục đã nhận được rất nhiều phản ánh về những hiện tượng này. Và sau khi đã tham khảo ý kiến của các vị hữu trách, các vị chuyên môn ở các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực giáo lý đức tin, Hội đồng giám mục công bố cái văn thư hướng dẫn dân Chúa về một số lưu ý trong đời sống đức tin. Tôi nghĩ là văn thư hướng dẫn này rất cần thiết và rất kịp thời, bởi vì dân Chúa đang chờ đợi tiếng nói chính thức của Hội đồng Giám mục trước những hiện tượng gây nên nhiều hiểu lầm và gây nên nhiều hoang mang bức xúc trong mọi thành phần dân Chúa tại Việt Nam. Tôi hy vọng là với văn bản hướng dẫn này, những người công giáo hiểu rõ hơn thế nào là lòng đạo đức chân chính, thế nào là những hoạt động mê tín dị đoan. Tôi cũng hy vọng là những anh chị em ngoài công giáo qua bản văn hướng dẫn này sẽ hiểu rõ hơn về giáo hội của chúng ta. Một giáo hội luôn trung thành với một đức tin tinh tuyển. Đức tin ấy đặt nền tảng trên lòng yêu mến Chúa, lòng cậy trông Chúa, chứ không phải chạy theo những gì là ồn ào, những gì là thị hiếu của con người. Có thể là một rất dễ bùng lên nhưng mà cũng rất nhanh chóng xẹp xuống, vì đó không phải là đức tin chân chính.
Thưa Đức Tổng, hiện tại thì Đức Tổng phải lo cho cả Tổng giáo phận Hà Nội và giáo phận Hải Phòng. Điều này làm cho Đức Tổng phải vất vả, và giáo phận Hải Phòng cũng chịu thiệt thòi vì không có một vị giám mục riêng và thường trực. Đức Tổng có thông tin nào về việc bổ nhiệm giám mục cho Hải Phòng chưa?
Có người hỏi vui tôi, bây giờ trái tim của tôi chia làm đôi, một nửa cho Hải Phòng, một nửa cho Hà Nội, thì nửa nào là lớn hơn? Tôi nói là cả hai nửa đều bằng nhau. Tuy vậy, như quý vị cũng biết, một lúc phải cáng đáng công việc ở hai giáo phận thì đó quả là một công việc vất vả. Không thể coi giáo phận này ưu tiên hơn giáo phận kia, nhưng mà còn một ngày nào đó làm việc thì mình vẫn phải làm việc với lương tâm và trách nhiệm. Chính vì thế mà hàng tuần tôi vẫn đi lại giữa Hà Nội với Hải Phòng. Rất may là bây giờ có đường cao tốc chỉ có 100 cây số, cho nên là cũng chỉ đi khoảng 2 tiếng từ Hà Nội là tới Hải Phòng. Tôi cũng xin với Tòa Thánh, mà cụ thể là với Đức Khâm Sứ Marek Zalewski, xin Tòa Thánh sớm lo liệu để Hải Phòng có vị giám mục mới. Và tôi cũng hy vọng là điều mà chúng tôi đang mong ước, điều mà chúng tôi đang tha thiết cầu xin Chúa, cũng như chúng tôi trình lên giáo hội, lên Tòa Thánh, thì có thể sớm được giải quyết để những hoạt động trong giáo phận Hải Phòng cũng như Hà Nội sớm được ổn định. Chúng tôi hy vọng như vậy, là trong thời gian tới sớm thì sẽ có giám mục, nhưng mà đương nhiên chúng tôi không thể nói được, hoặc là chúng tôi cũng không biết là bao giờ thì việc ấy sẽ xảy đến.
Vâng, chúng con Vatican News xin chân thành cảm ơn Đức Tổng ạ.
Vâng, một lần nữa tôi xin cảm ơn ban biên tập của Đài Vatican. Tôi cũng qua đây để kính chào quý vị thính giả bốn phương ở trong nước cũng như hải ngoại. Tôi cũng xin quý vị cầu nguyện cho cá nhân tôi và cầu nguyện cho sứ mạng Tổng giám mục của tôi tại thủ đô Hà Nội. Tôi cũng cảm ơn tâm tình quý mến và hiệp thông của quý vị. Có rất nhiều người chúc mừng, hiệp thông, cầu nguyện cho tôi. Điều đó nói lên sự gắn bó và tâm tình quý mến, cũng như tâm tình đức tin mà quý vị đã dành cho tôi. Một lần nữa tôi xin kính chào và kính chúc quý vị thính giả được mạnh khỏe, bình an, tràn đầy ơn của Chúa. Tôi xin cảm ơn.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại câu chuyện của Sơ Rita, người mang sứ điệp của Đức Thánh Cha đến cho các tù nhân.
Vào năm 2015, tại tòa nhà Quốc hội, thành phố Roma đã tổ chức trao giải thưởng vinh danh các phụ nữ nổi bật trong việc phục vụ cộng đồng. Trong số đó có một phụ nữ, không phải là một thiên tài, một tài tử điện ảnh, mà là một thiên thần của nhà tù, một người mẹ của rất nhiều chàng trai, người mà họ có thể tin tưởng kể lại những thảm kịch cuộc đời của mình và hy vọng cho một tương lai tươi sáng hơn. Người phụ nữ đó là Sơ Rita Đèn Grosso, nữ tu dòng các nữ tử bác ái Canossiane. Sơ đã trên 80 tuổi. Từ năm 2004, Sơ hoạt động bác ái cho các tù nhân. Sơ đi từ nhà giam này tới nhà tù khác để phục vụ các tù nhân, với mong ước có thể đem lại những điều tốt nhất cho họ. Sơ nói, nếu tôi phải nói điều quan trọng nhất mà tôi đã có được cho đến lúc này, đó chính là những tình cảm biết ơn mà các chàng trai dành cho tôi. Họ là những người đã tìm thấy sự khích lệ, nâng đỡ của tôi. Một số người trong số họ đã liên lạc lại với tôi sau khi họ được trả tự do. Điều này làm tôi rất vui. Hai điện thoại, một túi sách, một ba lô, một cuốn sổ tay đầy các cuộc hẹn và một danh sách dài những việc cần làm. Đó là tất cả hành trang của Sơ Rita, người luôn sẵn sàng đi đến phục vụ nơi các nhà tù. Khi được một nhà báo phỏng vấn về công việc, Sơ Rita liền nói, bạn hãy viết và nhấn mạnh rằng kinh nghiệm trong nhà tù không phải tất cả là một thời kỳ đen tối và bạo lực. Nó phụ thuộc vào cách người ta sống tương quan với nó và trên hết là cách quản lý của các cơ sở này. Làm sao để những người sống sâu song sắt có thể được lắng nghe nhu cầu của họ, trong một số trường hợp có thể tái sinh thực sự. Tất cả những gì các tù nhân chia sẻ, kể lại cùng với những suy tư của mình, Sơ Rita thể hiện trong các tác phẩm Lòng Thương Xót Giải Thoát và Biến Đổi Hơn Mọi Hình Phạt, Những Tư Tưởng Tự Do, Thinh Lặng, Roma và Thực Tế, Những Cuộc Sống Ẩn Giấu, Không Gian Của Ánh Sáng Giữa Những Bụi Gai Rối Bời. Sơ Rita nói, tôi mời các chàng trai kể lại cuộc sống của họ bằng cách viết ra. Tôi thu thập công việc của họ và xin được một số tiền để xuất bản những trải nghiệm này. Tất cả đều được nhận tiền công, cho dù trong số đó có những người không có khiếu kể chuyện. Các tù nhân cho biết, họ biết rõ những gì họ đang cộng tác với Sơ. Tất cả các tình nguyện viên, các nhà giáo dục, cảnh sát trại giam, giám đốc nhà tù đôi khi phàn nàn nhưng thông cảm về việc làm quá mức, quyết tâm đạt được các mục tiêu của Sơ. Sơ còn thuyết phục giám đốc các nhà tù cho phép các tù nhân được tham gia vào các hoạt động tinh thần do chính Sơ tổ chức, như các buổi hành hương, cầu nguyện, các buổi hòa nhạc, tham gia nhà nguyện Sistina. Khi được hỏi bí quyết nào giúp Sơ có thể giao tiếp và được các tù nhân đón tiếp một cách ưu ái, Sơ cho biết, tôi làm những gì Đức Thánh Cha Phanxicô làm khi Ngài vào thăm tù nhân. Tôi lắng nghe họ, tận sâu thẳm luôn có trong tôi câu hỏi, ai là tù nhân? Là một người bị tổn thương cần được chăm sóc, tốt nhất là lắng nghe những gì họ muốn nói với bạn, không có gì khác hơn. Tùy thuộc rất nhiều vào việc sẵn sàng đối thoại và cởi mở. Hầu hết họ đã sống những kinh nghiệm đau thương trong thời thơ ấu và thiếu niên. Sơ Rita quan tâm đặc biệt đến tù nhân nữ. Sơ cho biết, đối với phụ nữ, con đường giam giữ rất khó khăn vì họ cũng là mẹ. Lúc đầu, bạn sẽ không bao giờ nghĩ rằng bạn có thể nói chuyện với một người phạm tội nghiêm trọng. Nhưng sau đó mọi sự thay đổi. Họ yêu cầu giúp đỡ và sẵn sàng làm việc. Họ biết cách làm nhiều việc và thể hiện bản thân bằng các kỹ năng thủ công của mình. Họ thường nói về trẻ em, và đây là một dấu hiệu thay đổi rất quan trọng. Khi hỏi Sơ về kế hoạch cho những ngày tiếp theo, Sơ cho biết, tôi mời các sinh viên đi thăm các tù nhân cùng với tôi. Tôi nghĩ đây chắc chắn sẽ là một trải nghiệm tốt cho cuộc sống của cả hai phía.
Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Jesus Kitô.